Lời mời gọi hãy kiên trung trên đường nhân đức. Lời mời gọi thứ 14 của sứ điệp Fatima. Các con hãy tiếp tục lần hạt mân côi để cầu cho chiến tranh chấm dứt. Đức Mẹ ngày 13 tháng 9 năm 1917. Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta tiếp tục cầu nguyện bằng kinh mân côi, một hình thức cầu nguyện rất dễ dàng đối với mọi người, lớn cũng như nhỏ, giàu cũng như nghèo, giỏi cũng như dốt. Mọi người thiện chí đều có thể đọc kinh mân côi hàng ngày. Nhưng tại sao Đức Mẹ Fatima lại kêu gọi chúng ta tiếp tục lần hạt mân côi hàng ngày? Bởi vì cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Nếu bê trễ cầu nguyện, chúng ta sẽ không còn sinh lực thiêng liêng, là sức sống kín mít từ cuộc gặp gỡ giữa linh hồn chúng ta với Thiên Chúa. Một cuộc gặp gỡ diễn ra trong giờ cầu nguyện. Chúng ta hãy nghe lời Chúa Giêsu nói: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì lãnh, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì sẽ mở cho. Cầu nguyện là tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta cần kiếm tìm Thiên Chúa để gặp gỡ Người, và Người đã hứa với chúng ta: ai tìm thì gặp. Thiên Chúa không ở xa chúng ta, chính chúng ta mới là kẻ tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa và đánh mất khả năng cảm nhận về sự hiện diện của Người. Chính vì lý do ấy, Đức Mẹ Fatima đã thúc bách chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện, hoặc theo đúng nguyên văn lời của Mẹ, hãy tiếp tục cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt. Rõ ràng vào thời kỳ ấy, Đức Mẹ Fatima ám chỉ cuộc thế chiến thứ nhất đang làm khốn đốn muôn vạn sinh linh. Nhưng hai kiểu chiến tranh còn tiêu biểu cho nhiều cuộc chiến khác đang diễn ra chung quanh, mà chúng ta phải góp phần kết thúc bằng việc cầu nguyện và hy sinh. Tôi cũng nghĩ đến những cuộc chiến do các kẻ thù phần rỗi muôn đời của chúng ta gây nên để làm hại chúng ta. Đó là ma quỷ, thế gian và bản tính xác thịt của chúng ta. Ngày nay có những người ra sức chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ. Nhưng ma quỷ hiện hữu là điều rất hiển nhiên. Ma quỷ là những thiên thần đã được Thiên Chúa dựng nên để phụng sự và chúc tụng Người. Thủ lãnh của các thiên thần ấy là Lucifer, kẻ vênh vang tự đắc muốn lên ngang hàng với Thiên Chúa. Hắn đã lôi kéo được rất đông đảo thiên thần hùa theo. Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan đã cho chúng ta biết: và đã xảy ra có giao chiến trên trời, Đức Micael và các thiên thần của Ngài giao chiến với con rồng, và con rồng và các thiên thần phe nó nghênh chiến, nhưng nó không có sức cự lại, chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời, và nó bị xô nhào xuống. Con rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là quỷ, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó. Cũng trong sách Khải Huyền, chúng ta đọc thấy: sau đó tôi đã thấy một thiên thần khác từ trời xuống, sức mực uy linh, đất rực sáng bởi vinh quang Ngài. Mạnh tiếng Ngài đã kêu lên rằng: nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babylon vĩ đại. Nó đã nên sào huyệt của ô cầm ố điểu, vì rượu thịnh nộ, rượu dâm buôn của nó, muôn dân đều đã uống, và các vua chúa trên đất đã thông dâm với nó. Các tay buôn cõi đất đã làm giàu nhờ thói xa hoa bốc trời của nó. Sau đó thánh ký còn viết: và tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một xiềng lớn, và Ngài đã thộp lấy con rồng, con rắn thái sơ, tức là quỷ Satan, và xiềng nó lại, và xô nhào nó xuống vực thẳm, khóa và niêm phong nó lại, để nó đừng còn mê hoặc các dân. Ngôn sứ Isaiah đã sáng tác một bài trào phúng chế giễu vua Babylon bằng những từ ngữ gợi lại cuộc sa đọa của các thiên thần. làm sao ngươi đã từ trời sa xuống? Hỡi sao mai, con của Hừng Đông, ngươi đã từng nhủ đáy lòng: ta sẽ lên trời, ta sẽ ngự trên núi Tao Phùng, nơi bồng lai cực bắc, ta sẽ lên chót vót tầng mây, ta sẽ đồng hàng với Thượng Đế. Trong một thị kiến được ghi lại trong Thánh Kinh, ngôn sứ Zakaria đã mô tả quỷ dữ là tên chuyên tố cáo trước tòa Thiên Chúa Thượng Tế. Người cho tôi thấy Joshua, đại tư tế, đứng trước mặt thiên sứ Giave, và Satan đứng bên hữu ông để tố cáo tội ông, và Giave Thiên Chúa phi bác ngươi. Người là đấng tuyển chọn Jerusalem, người này không phải là thanh củi rút khỏi lửa đó sao? Trong sách Khải Huyền, sau khi mô tả cuộc thất bại của Satan và sự kiện hắn bị trục xuống khỏi thiên đàng, Thánh Gioan kể tiếp: và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: nay đã thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa ta và quyền bính của Đức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống. Kẻ cáo tội anh em ta, kẻ cáo tội họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa, và họ đã thắng được nó nhờ máu chiên con. Trong quãng đời hoạt động công khai, Chúa Giê-xu đã xua trừ rất nhiều ma quỷ. Một ngày nọ, khi đối chất với nhóm biệt phái, những kẻ xuyên tạc rằng Chúa đã nhờ quyền năng tướng quỷ Ben-sa-bút để trừ quỷ, Chúa Giê-xu đã nói: nếu Sa-tăng chia bè chống lại mình thì làm sao nước nó sẽ vững được? Ví bằng ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi. Về sau, vừa cảnh cáo, vừa để chuẩn bị cho Thánh Phêrô trước những cuộc tấn công và cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giê-xu đã phán với thánh nhân: Simon, Simon, này Satan đã đòi cho được các con mà quầy cho một trận như sàng lúa, nhưng thầy đã cầu xin cho con, ngõ hầu lòng tin của con khỏi bị tiêu diệt. Phần con, một khi đã trở lại, con hãy củng cố anh em con. Chính Thánh Phêrô cũng viết trong một bức thư: hãy sống tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỷ như sư tử rống. Nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Đối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua. Thiên Chúa nguồn mọi ân sủng, đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng, mạnh mẽ, kiên cố. Nguyện chúc uy quyền cho Người đời đời kiếp kiếp. Amen. Tất cả những đoạn Thánh Kinh trên đây và nhiều đoạn khác nữa, nếu được trưng dẫn tất cả ra đây, ắt sẽ rất dài, minh chứng khi chúng ta thấy ma quỷ thực sự hiện hữu. Chúng ta không thể nghi ngờ sự thật này, vì nó đã được Thiên Chúa mặc khải. Đức Mẹ Fatima nhắc lại và minh định cho chúng ta về chân lý này, để chúng ta đừng bị phỉnh phờ hoặc nhập nhiễm những tư tưởng sai lạc. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta không ngừng cầu nguyện và tỉnh thức, để đừng bị dụ dỗ trước những suối bẫy của ma quỷ, kẻ dùng mọi cách trong khả năng của nó để ra sức quyến rũ, đưa đẩy chúng ta đến chỗ trầm luân đời đời. Chúa Giê-xu Ki-tô đã phán: ai phạm tội là nô lệ cho tội. Ma quỷ gắng sức lôi kéo chúng ta sa vào con đường tội lỗi, để biến chúng ta thành những kẻ nô lệ ở đời này và đời sau. Nhưng tại sao ma quỷ lại biến thành một kẻ thù hung hãn như thế đối với Thiên Chúa cũng như nhân loại? Satan đã trở thành kẻ đối địch với Thiên Chúa bởi vì nó đã bị Người đánh bại. Đó là một nỗi nhục mà thói kiêu ngạo của nó không sao chấp nhận được. Trong cơn cuồng nộ, Satan ra sức báo thù Thiên Chúa bằng mọi cách. Satan bị thôi thúc vì tính kiêu căng khi nhìn thấy Thiên Chúa tạo dựng nhân loại với một bản tính kém hơn nó, nhưng lại tiền định cho họ một ngày kia được lên thiên đàng và hoan hưởng hạnh phúc mà chính nó đã đánh mất. Satan đầy ghen tức và quyết định gắng hết sức để làm cho nhân loại hư mất bằng cách dụ dỗ họ bất tuân Thiên Chúa, khinh thị các lệnh truyền của Người và không tin tưởng lời Người. Đó là cách Satan đã lừa dối hai nguyên tổ loài người. Đội lốt một con rắn, ma quỷ mong men đến gặp bà Eva, người nữ đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên. Bây giờ bà đang đi dạo trong vườn địa đàng. Hắn lên tiếng và hỏi bà: hẳn Thiên Chúa đã phán các người không được ăn cây nào trong vườn? Người đàn bà nói với con rắn: quả cây trong vườn chúng tôi được ăn, nhưng về quả cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa đã phán các người không được ăn, không được sờ đến, kẻo phải chết. Và con rắn đã nói với người đàn bà: chẳng chết chóc gì đâu. Quả nhiên Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ nên những Thiên Chúa biết cả tốt xấu. Và người đàn bà đã nhìn, quả là cây ăn phải ngon, mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quý thật, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn. Bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà, và ông đã ăn, và mắt cả hai người đã mở ra, và họ biết là mình trần truồng. Họ đã khâu lá vả làm khố cho mình. Họ nghe tiếng bước Giê-hô-va Thiên Chúa tản bộ trong vườn với gió hiu hiu thổi chiều hôm, và người nam với vợ đi núp khuất mặt Giê-hô-va giữa những cây trong vườn. Và Giê-hô-va Thiên Chúa gọi người mà rằng: ngươi ở đâu? Và người nói: tôi nghe tiếng bước của Chúa trong vườn và tôi sợ hãi, vì tôi trần truồng nên tôi đã núp đi. Theo sách thánh, Satan đã lừa dối hai nguyên tổ. Hắn dụ dỗ rằng nếu ăn trái cấm, họ sẽ nên bằng Thiên Chúa, các ngươi sẽ nên như Thiên Chúa. Thực tế là họ không những không trở nên bằng Thiên Chúa mà còn chẳng được như trước, đâm ra sợ hãi Thiên Chúa. Tôi sợ vì tôi trần truồng nên tôi đã núp đi. Họ mong được trốn xa thánh nhang Thiên Chúa. Tại sao nguyên tổ lại ra trần truồng? Bởi vì khi bất tuân mệnh lệnh Thiên Chúa, nguyên tổ đã đánh mất trang phục ân sủng. Họ thấy nơi mình chẳng còn gì nữa. Họ bị tước lột trang phục ân sủng trước kia đã điểm tô cho họ. Đó là thảm trạng hai nguyên tổ phải gánh chịu vì để bị ma quỷ dụ dỗ và lừa dối. Cách thức ma quỷ làm việc là thế đó. Vì lý do ấy, Chúa Giêsu Kitô đã cảnh báo cho chúng ta biết về ma quỷ. Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân. Nó đã không đứng vững trong sự thật. Khi nó nói dối, là nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự dối trá. Nhưng tôi tin rằng sự căm hận của ma quỷ ác hẳn còn kinh khủng hơn nữa khi nhìn thấy Thiên Chúa hứa ban một đấng cứu độ cho nhân loại. Những kẻ đã bị nó gạt cẩm, trong khi chính nó lại không được cứu độ. Tại sao Thiên Chúa lại cư xử nhân lành như vậy với nhân loại? Tuyệt đối mà nói thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng nguyên tổ nhân loại sa ngã là bị quyến rũ và bị lừa dối, trong khi ma quỷ phạm tội là do chính tà ý của nó. Thiên Chúa hẳn nhiên đã nhìn thấy nơi nhân loại lòng sám hối và khiêm nhượng xin ơn tha thứ, còn ma quỷ thì quá cao ngạo đến độ không chịu sám hối, cũng không khiêm nhượng để xin ơn tha thứ. Như vậy ma quỷ đã bị thảm hại và chịu trầm luân muôn kiếp khi nghe lời Thiên Chúa phán: ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ người nữ. Người miêu duệ sẽ đạp dập đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân người. Ngoài những cám dỗ của ma quỷ, chúng ta còn phải chịu những cám dỗ từ thế gian chung quanh quyến rũ và lừa dối chúng ta. Nhiều khi chúng ta vừa bị ảo tưởng, vừa bị phỉnh phờ trước những tiếng gọi mời của thế gian.
Khôn thân tôi thật khôn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có trao đời, đừng có làm người. Khôn thân tôi thật khôn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có mặt trời, đừng có loài người. Ôi sao tôi không chết đi trong vòng tay của mẹ, sao tôi không chết đi trong vành nỗi ngày nào, cái chết ngọt ngào êm ái giường nào. Thầy ơi thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ bạc tình, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng giá máu của thầy. Thầy ơi thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ nợ thầy, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng cái chết của thầy. Khôn thân tôi thật khốn cho tôi, hãy để ngày ấy liệm chết lỗi tan, đừng nhớ đừng mang. Khôn thân tôi thật khốn cho tôi, hãy để ngày ấy đừng có nụ cười, đừng nhắc tên tôi. Ôi sao tôi không chết đi trước khi thấy đã quá muộn màng, sao tôi không chết đi trước khi thấy đã quá lỡ làng, nuôi tiếc bàng hoàng dây dứt đoạn trường. Thầy ơi thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ bạc tình, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng giá máu của thầy. Thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ nợ thầy, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng cái chết của thầy. Có tình thương nào tha thứ được tôi, có tình yêu nào xóa hết tội tôi, có tình thương nào tha thứ được tôi, có tình yêu nào xóa hết tội tôi, có tình thương nào tha thứ được tôi, có tình yêu nào xóa hết tội tôi.
Những chước cám dỗ của trần tục là mù quáng và tâm tối trí hiệu. Vì thế Chúa Giêsu Kitô đã cầu xin với Chúa Cha: Con cầu xin cho chúng, con không cầu xin cho thế gian. Cho chúng là những kẻ Cha đã ban cho con, và chúng thuộc về Cha. Con đã ban cho chúng lời của Cha, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng khỏi kẻ dữ. Trong tâm trí người, Chúa Giêsu đã tưởng nghĩ đến những ai một dạ trung thành với giáo huấn và ân sủng người, đã ban để chiến đấu vượt thắng những cơn cám dỗ. Những người ấy không thuộc về thế gian, vì họ sống theo lời của Thiên Chúa, đấng là chân lý. Họ không bị lừa dối trước những châm ngôn phỉnh phờ và gian trá của thế gian. Họ thuộc về Thiên Chúa vì Chúa Cha đã trao phó họ cho Chúa Giêsu Kitô, và Chúa Giêsu Kitô lại vì họ mà hiến mình cho Chúa Cha để thánh hiến họ trong chân lý. Chúng không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha tác thánh chúng trong chân lý. Lời Cha là chân lý, và vì chúng, con xin hiến mình con, ngõ hầu chúng được tác thánh cách chân thật. Được tác thánh trong chân lý là hoàn toàn tự hiến cho Thiên Chúa và cho các linh hồn vì yêu mến Thiên Chúa, là tận trung trong việc phục vụ cũng như trong tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, là kiên trì dấn bước trên con đường Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta trong chân lý. Bởi vì các châm ngôn của thế gian chỉ là những lời dối trá và ảo tưởng, và đó là lý do thế gian ghét chúng ta, bách hại và vu khống chúng ta. Giống như ma quỷ và bị ma quỷ xúi dục, thế gian cũng bao vây chúng ta bằng sự đố kỵ, ganh ghét và thù oán. Nếu thế gian ghét các con, thì hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian đã yêu dấu như của riêng nó. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn các con từ giữa thế gian, bởi vậy mà thế gian ghét các con. Bằng những ngôn từ của chính tôi, xin cho tôi được diễn dịch những điều Đức Mẹ Fatima đã nói. Hãy tiếp tục cầu nguyện để có hòa bình, để vượt thắng những cơn cám dỗ và bách hại. Ngay trong con người chúng ta cũng tiềm tàng một mầm mống nảy sinh những cám dỗ. Để chiến thắng, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện và chiến đấu, bởi vì chỉ có như thế chúng ta mới có thể kiên trung trên đường lành. Chúng ta hãy nghe những lời Chúa Giêsu Kitô đã phán: Hãy vào cổng hẹp, vì rộng rãi và thênh thang là con đường dẫn đến hư vong, và lắm kẻ đi ngang qua đó. Còn cổng hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, và ít kẻ gặp được nó. Hãy coi chừng những tiên tri giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các con, nhưng bên trong chúng là sói dữ tham mồi. Do quả của chúng mà các con sẽ nhận ra chúng. Chúa cho biết có nhiều kẻ lũ lượt theo con đường rộng rãi đưa tới hư vong, và chỉ có ít người đi theo con đường hẹp dẫn đến sự sống. Vì thế chúng ta phải cảnh giác gấp đôi trước những hướng chiều trong con người chúng ta, ham đòi tự do thái quá đến độ loại bỏ quyền bính của những vị đại diện Thiên Chúa. Nếu không, chúng ta sẽ sai chân vào con đường trụy lạc, trơn trượt một cách mù quáng ngu xuẩn. Chúng ta muốn được tự do, nhưng chúng ta lại không biết cách sử dụng tự do thế nào cho tốt. Vì thế, Thiên Chúa đã đặt lên những vị có khả năng hướng dẫn chúng ta trên đường ngay nẻo chính, để chúng ta có thể bước theo một cách dễ dàng. Nhưng óc kiêu căng của chúng ta đánh lừa và không cho chúng ta nhìn thấy những điều tốt lành chúng ta đang chê bỏ, cũng như những điều xấu xa chúng ta đang làm. Trong những hoàn cảnh ấy, cám dỗ ở ngay trong chúng ta, xô đẩy chúng ta vào một cạm bẫy mà chúng ta không nhận ra. Đó là thực tại mà chúng ta gọi là dục vọng của con tim và xúc cảm, làm cho chúng ta thèm khát những điều không tốt cho bản thân. Để nhận ra và vượt thắng những cám dỗ ấy, chúng ta phải thực hiện điều Đức Mẹ Fatima nhắn nhủ: hãy tiếp tục cầu nguyện để Thiên Chúa ban ánh sáng, sức mạnh và ân sủng cho chúng ta. Chúa Giêsu Kitô còn căn dặn: các con hãy coi chừng các tiên tri giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các con, nhưng bên trong chúng là sói dữ tham mồi. Tiên tri giả là tất cả những người chung quanh cố sức dụ dỗ chúng ta đi vào con đường rộng rãi, buông thả cho những xu hướng xấu xa, những phóng túng, những tính mê, những dục vọng trụy lạc và tất cả những gì trái ngược với chân lý, công bình và bác ái. Tiên tri giả còn là tất cả những người chối bỏ các chân lý được Thiên Chúa mặc khải, cố sức cổ suý các mẫu thuyết lạc lẫm và sai lạc để bào biện cho cuộc sống suy đồi mà họ đang sống. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta một nguyên tắc để phát hiện ra những người ấy: do quả của chúng các con sẽ nhận ra chúng. Cây tốt thì mang trái tốt, cây xấu thì mang trái xấu. Hễ cây nào không sinh trái tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Ấy vậy do quả của chúng mà các con sẽ nhận ra chúng.